Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay đề tài chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng có tựa đề là Lời Phật Di Chúc về Thiền Tử Niệm Xứ. Khi mà chúng ta nghe nói di chúc á, mà nôm na ở ngoài đời á, thì gọi là dặn dò trước khi chết. Mà quý Phật tử thấy rằng là khi mà có một người trước khi ra đi mà dặn dò lại á, thì những cái lời dặn dò đó quan trọng không thưa quý vị? Cực kỳ quan trọng, phải không? Bởi vậy cho nên hôm nay á, để giúp cho đạo tràng của chúng ta về cái pháp môn tu tập thiền tử niệm xứ, thầy xin chia sẻ là về cái đề tài này. Tất nhiên là lời Phật Thích Ca di chúc về thiền tử niệm xứ. Và chúng ta biết rằng trong vấn đề nghiên cứu học tập á, thì cái tài liệu gốc rất là quan trọng. Đó. Một cái luận án tiến sĩ mà có giá trị khi cái luận án đó dựa trên những cái tài liệu nguyên thủy. Và tương tự vậy trong Phật giáo của chúng ta, theo dòng lịch sử thì chúng ta được biết có Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo đại thừa. Thì theo dòng lịch sử vậy thì chúng ta thấy rằng cái Phật giáo nguyên thủy á, hay là những cái lời dạy Phật Thích Ca á, là nó giá trị vô cùng. Đó. Chỉ ngay ông Phật tử Nhật Bản nổi tiếng tên là Kimura Taiken á, ông ta nhận xét rằng chúng ta khó có thể hiểu được đại thừa Phật giáo nếu chưa hiểu được Phật giáo nguyên thủy. Đó. Cho nên rằng riêng cá nhân thầy, mặc dầu thầy có cái luận án về triết lý Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh nổi tiếng của đại thừa Phật giáo, đã từng nằm trong thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã từng được những cái trang mạng quốc tế là bán hay là phát hành. Nhưng thầy thấy rằng đúng như ông Kimura Taiken nói, Phật giáo nguyên thủy quan trọng lắm. Và vì vậy cho nên liên hệ thiền tử niệm xứ hôm nay, thầy xin chia sẻ ngay tại cái gốc. Tất nhiên là thiền tử niệm xứ qua lời dạy của Phật Thích Ca. Thì như chúng ta biết rằng cách nay 2563 năm tại Ấn Độ, khi đó Phật Thích Ca mình đã 80 tuổi. Thì khi Ngài cùng với đại chúng du hành về cái xứ Kushinaga, thì tại đây Ngài được một người dâng cho Ngài một bát cháo nóng. Thì sau khi thọ dùng xong thì Ngài mắc bệnh. Và rồi Ngài yếu lần. Và lúc đó đại chúng khắp nơi, những đệ tử của Ngài khi nghe tin Ngài yếu sắp sửa ra đi thì từng đoàn hướng về Kushinaga, nơi Đức Phật đang nằm bệnh. Và trong cái đoàn người mà hướng về Kushinaga đó có những cái vị tỳ kheo vui mừng. Và những cái vị đó phát biểu rằng từ nay chúng ta sẽ không còn bị ai kiểm soát nữa. Tất nhiên là những cái vị tỳ kheo này cảm thấy thích thú, vì trước đây tu hành là bị Đức Phật cứ hay là dạy dỗ hay kèm cặp, cảm thấy là khó chịu. Thì những cái bì mà chứa chứng ngộ này á, là cảm thấy là thích thú, từ nay không ai kiểm soát mình nữa đó. Và rồi trong những cái người mà kể về đó thì có những cái người tu nhưng mà họ chưa chứng ngộ, và họ khóc, họ buồn vì nghĩ rằng là sư phụ sắp sửa ra đi rồi. Tuy nhiên trong số đại chúng đó có những cái vị đã chứng ngộ thì họ không có khóc, họ không có buồn, mà họ chỉ than là sao Thế Tôn ra đi sớm thế. Và thế rồi trong cái tình trạng suy yếu của mình, Đức Phật Thích Ca mới suy nghĩ, nếu như ta ra đi mà không để lại một cái di chúc nào đó thì không phải. Vì vậy cho nên rằng là Ngài đã rút hết những cái tàn sức còn lại còn của mình, và Ngài thốt lên. Thốt lên cho ai? Thốt lên cho A Nan Thị Giả. A Nan Thị Giả là cái người mà hầu cận là Đức Phật suốt 45 năm khi Ngài là đi là hoằng pháp. Thì mặc dù Ngài A Nan là thị giả thuộc kinh điển là nhiều lắm, nhưng vẫn chưa là chứng ngộ. Vì chưa chứng ngộ cho nên A Nan vẫn còn là có những cái cảm thọ buồn khóc. Và thế rồi Đức Phật Thích Ca với những cái tàn sức còn lại của mình, Ngài đã thốt lên những cái lời dặn dò. Trong đó có một cái đoạn như sau: này A Nan, ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa mình, không nương tựa ai hết. Này A Nan, ngươi phải tự mình thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, tự mình nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Này A Nan, những người nào trong khi sống nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời, quán thân như là thân, thọ như là thọ, tâm như là tâm, pháp như là pháp, thì đó là những người tối thượng trong hàng đệ tử của ta, trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì đây là một cái đoạn mà Thầy trích lại để cho Phật tử của chúng ta là biết. Thì trong cái đoạn di chúc này, Đức Phật có nói với cái ba ý là như vậy đó: tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa mình, không nương tựa ai hết. Đó. Thì đây là cái ý nói vấn đề là tự lực đó. Tự mỗi người phải tự mình tu tập, không ai tu thể cho mình hết. Đó. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, đi không đi là quyền của mỗi người chúng ta. Đó. Đó. Ngài chỉ cho chúng ta phương pháp, rất nhiều phương pháp mà chúng ta không chịu tu tập thì đó là lỗi của chúng ta. Ngài không thể là giúp chúng ta là vượt thoát khổ đau. Đó. Tuy nhiên trong vấn đề quan hệ giữa tự lực và tha lực là Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái phương pháp. Còn tự lực thì mỗi người phải tu. Đó. Cũng giống như là cho con em đi học. Thầy cô giáo giỏi nhưng mà con em của chúng ta không chịu học thì thế nào, kết quả thế nào thưa quý vị? Có thành công không? Không, phải nào? Đó. Cho nên cái tự lực rất là quan trọng, sức mạnh của bản thân rất là quan trọng. Và nhất là trong vấn đề tu học, tu tập thì đòi hỏi mọi người chúng ta phải tự lực. Đó. Và rồi cái thứ hai là ngươi phải thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, à, nương tựa chánh pháp, không nương tựa gì hết. Chánh pháp đây là gì? Chánh pháp đây là thập nhị nhân duyên, à, là khổ do vô minh, và vô minh hết thì khổ đau sẽ chấm dứt. Và định lý duyên khởi này còn được hiểu đó là luật nhân nhân quả đó. Nhân quả này chính là pháp đấy, à, pháp. Và chúng ta còn nhớ trước khi mà Đức Phật nhập diệt, đại chúng có thưa Thế Tôn, bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập diệt thì ai sẽ là người thay thế chúng con, à, thì ai là người thay thế là Thế Tôn để mà hướng dẫn chúng con? Thì Đức Phật Thích Ca trả lời rằng pháp và luật là thầy của các ngươi. Đã. Pháp đây là luật nhân nhân quả. Đã. Luật nhân quả là thầy của các ngươi, là thầy của chúng ta. Đã. Và như chúng ta biết rồi, nhân nào thì quả. Và đó, đã. Đây là pháp. Và lẽ nhiên không ai thích là khổ đau hết. Mà không ai thích khổ đau hết thì buộc lòng phải chấp nhận cái nhân thiện. Đó. Nhân thiện thì quả báo hay là cái quả thiện, phải không? Nhân nào thì quả đó, đó. Và cái luật là cái nội quy, là cái quy ước sinh hoạt của tập thể. Chúng ta sống trong tập thể là chúng ta phải tuân thủ cái nội quy, cái quy định của cái tập thể đó, đó. Giống như là quý vị đến đây sinh hoạt là tu thiền của chùa Giác Ngộ thì quý vị phải chấp hành cái nội quy, phải không ạ? Quý vị ở nhà thì sao cũng được hết ạ, quý vị là ăn mặc kiểu nào cũng được hết. Nhưng khi chúng ta sống với tập thể thì chúng ta phải gì? Phải tuân thủ cái luật của cái tập thể đó, đó. Đây là luật. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói pháp và luật là thầy của các ngươi đó. Và cái lời dặn thứ ba ở đây chính là thiền tử niệm xứ. Các ngươi hãy sống quán thân, ai mà sống đó, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác nhiếp phục tham ưu ở đời, sống tùy quán thân như là thân, thọ như là thọ, tâm như là tâm, pháp như là pháp, thì đó là tối thường trong hàng đệ tử của ta. Quý vị lưu ý nè, tối thường trong hàng đệ tử của ta hiện tại cũng như trong tương lai. Đấy chính là thiền tử niệm xứ đó. Cho nên trong đại chúng ở đây mà lựa chọn cái thiền tử niệm xứ là đang đi đúng hướng đấy. Tu tập cái này là tối thường trong hàng đệ tử của con của Ngài đó. Và ở đây thì chúng ta hiểu cái nội dung của thiền tử niệm xứ như thế nào đó. Thì cái nội dung của thiền tử niệm xứ này như được Đức Phật Thích Ca mô tả trong cái bài kinh gọi là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, Anapanasati, bài kinh thứ 118 trong 152 cái bài kinh thuộc Trung Bộ kinh tạng là Pali. Cho nên quý vị về, quý vị có thể mở đọc cái bài kinh này nhé. Bài kinh niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, tiếng Pali nó là Anapanasati. Và cái bài kinh rất ư quan trọng này đã được phiên dịch ra chữ Hán ở đất nước của chúng ta vào thế kỷ thứ 2. Đó là cái bài kinh An Bang Thủ Ý. Đã, An Bang Thủ Ý là một trong những cái bộ kinh Pali Ấn Độ dịch ra chữ Hán vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Và cái bộ kinh này nó nằm ở tại Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, nằm về phía đông nam Hà Nội khoảng 25 cây. Mà bây giờ chúng ta còn thấy đó là chùa Pháp Vân nhé, chùa Pháp Vân, nằm trong cái quần thể Trung tâm Phật giáo là Luy Lâu vào thế kỷ thứ 2. Và nói về mặt lịch sử thì cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu này nó xuất hiện trước hai cái trung tâm Phật giáo ở phương Bắc, đó là Lạc Dương và Bằng Thành đó, của Trung Quốc. Và trong cái bài kinh An Bang Thủ Ý hay là Anapanasati ở đây á, thì chúng ta thấy phân tích ra, chúng ta thấy Ana là thở vô, hít hơi vô gọi là Ana. Apana là thở ra. Sati là niệm, niệm đây là ghi nhận, để ý. Như vậy là cái bài kinh này là gì? Đức Phật nói là ghi nhận hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra, là Anapanasati. Đó. Ana là thở vô, Apana là thở ra, Sati là niệm. Niệm ở đây có nghĩa là ghi nhận. Đó. Như vậy rằng là cái bài kinh là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, hay nói một cách khác là để ý cái hơi thở này đang đi vô này, hơi thở này đang đi ra này, nhé. Đó, cái bài kinh này là để ý cái hơi thở. Thì trong cái bài kinh này là cho biết rằng là có một thời ở tại xã Về, ở thành xã Về. Và ở tại đây Đức Phật thấy là tất cả các tỳ kheo đang tu tập một cách nghiêm túc. Những cái vị mà tu lâu chỉ dạy lại cho những cái vị mới tu những cái pháp môn như là năm căn, năm lực, thất giác chi, bát thánh đạo, rồi tử diệu đế, rồi niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Đó. Là những vị tỳ kheo vào trước chỉ lại cho những cái vị tỳ kheo sau. Đó. Và trong một cái tinh thần tu học rất là nghiêm túc như vậy, Đức Phật Thích Ca hoan hỷ và Ngài mới nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy đến đây ta sẽ giảng cho cái bài pháp là niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Đó. Và Đức Phật là bắt đầu nói là một cái vị tỳ kheo lừa một cái gốc cây ngôi nhà trống bãi Tha Ma khu rừng, lưng thẳng để niệm trước mặt. Vì ấy thở vô dài, thở ra dài, rõ biết. Và quý vị ghi 16 cái câu thần chú này nha. Đó, 16 câu nha. 16 cái đề tài là thiền quán đó. Thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết. Đề tài thứ ba, cảm giác toàn thân tôi thở vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra. Vì ấy tập. Ý thứ tư, hay đề mục thứ tư, an tình thân hành tôi thở vô, an tình thân hành tôi thở ra. Vì ấy tập. Là bốn đề mục thiền đầu tiên nha. Rồi, Đức Phật nói tiếp. Vì ấy cảm giác hỷ thọ thở vô, cảm giác hỷ thọ thở ra. Rồi tiếp, cảm giác lạc thọ thở vô, cảm giác lạc thọ thở ra. Vì ấy tập. Rồi cảm giác tâm hành thở vô, cảm giác tâm hành thở ra. Vì ấy tập. Rồi an tình tâm hành thở vô, an tình tâm hành thở ra. Vì ấy tập. Như vậy là 8 đề mục rồi nha. Rồi cái đề mục kế tiếp là gì? Cảm giác về tâm tôi thở vô, cảm giác về tâm tôi thở ra. Vì ấy tập. Với tâm hân hoan tôi thở vô, với tâm hân hoan tôi thở ra. Vì ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi thở vô, với tâm định tĩnh tôi thở ra. Vì ấy tập. Với tâm giải thoát thở vô, với tâm giải thoát thở ra, vì ấy tập. Đó là bốn đề mục. Là kế tiếp như vậy là bao nhiêu đề mục rồi? 12. Còn bốn đề mục là sau cùng. Quán vô thường tôi thở vô, quán vô thường tôi thở ra. Quán ly tham thở vô, quán ly tham thở ra, vì ấy tập. Quán đoàn diệt thở vô, quán đoàn diệt thở ra, vì ấy tập. Và sau cùng đề mục thứ 16, quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra, vì ấy tập. Đó. Và bị ấy nhiệt tâm tinh cần. Đó. Nhiếp phục tham ưu ở đời 16 cái đề mục đó. Nè. Xong rồi, qua bốn niệm xứ này. Đó. 16 đề mục này là như vậy. Đầu tiên là phải niệm hơi thở với 16 cái đề mục đó. Và bây giờ qua tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đây là bốn cái chỗ mà để mình quán niệm hay là để mà ghi nhận. À, và như vậy là bốn, qua cái phần này á, Đức Phật đưa ra bốn cái chỗ để mình quán tưởng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Cái 16 đề mục mà thầy vừa mới chia sẻ quý vị đó là tổng hợp. Là tổng hợp nhé. Đó. Không có phân ra. Đó. Bây giờ qua cái phần tử niệm xứ này thì phân ra này. Đó. Ngài phân ra là thân, thọ, tâm và pháp. Đó. Thì Đức Phật nói, vì tỳ kheo đó tu tập thiền quán thân như là thân, hay là thân trên thân. Đó. Là thở vô ra dài tôi rõ biết, thở vô ra ngắn tôi rõ biết, cảm giác toàn thân tôi thở vô thở ra tôi rõ biết nha. Rồi an tình thân hành tôi thở vô, an tình thân hành tôi thở ra mà là rõ biết. Đó. Thì như chúng ta biết, bốn cái phạm trù tu tập này là bao quát hết thân, thọ, tâm và pháp. Đó. Thân á, là chúng ta biết rằng là theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó. Nghĩa đen là sao? Nghĩa đen là cái con người bằng xương bằng thịt của chúng ta. Đó. Và cái nghĩa bóng là cái gì? Nghĩa bóng đấy chính là cái ngã, một cái khái niệm sai lầm mà phần đông con người chúng ta mắc phải, cho rằng có một cái linh hồn thường hằng bất diệt. Nghĩa là đây là cái khái niệm gọi là cái ngã hay là cái tôi. Đó. Thì Đức Phật dùng cái phạm trù tôi này á, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đó. Tại sao chúng ta đau khổ? Tại vì cái tôi này. Đó. Quý vị thấy rằng ở ngoài cuộc sống á, đó, người ta khen mình một cái là mình nở lỗ mũi, mặc dù người ta khen dỗm đấy nha, biết rằng là họ khen là nình đấy, nhưng mà vẫn vui. Đấy nè. Nhưng mà ai mà chê mình một câu, mặc dù mình giỏi đó, nhưng mà họ chế đều ở đó là mình tức lắm. Tức đó. Về ngủ không được đó. Ăn không được đó. Nè, thậm chí có những người tức nữa. Thôi mà chết tao, tao vẫn còn tức mà. Đấy đây. Thì quý vị biết rằng cái tôi cái ta là nó nguy hiểm lắm. Cái tôi cái ta nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm từ những cái đời sống hàng ngày cho mọi người chúng ta, mà nó còn nguy hiểm ngay trong ý thức, quan niệm của mọi người chúng ta. Đã. Với cái mà cụ thể hàng ngày đó là cái tôi. À, ai khen tôi thì vui, ai chê tôi thì chết về tôi. À, thấy không? Từ đó một cái vị thế rằng nó xảy ra rất nhiều cái mâu thuẫn trong nội tâm, trong gia đình và ngoài xã hội. Đó, và mình thấy rất đau khổ. Chẳng hạn như đi xe ngoài đường, đường xá đông đúc như Việt Nam vậy, cái va quẹt là chuyện rất là bình thường. Mà khi va quẹt một cái rồi là xuống, tiếng trước là tiếng sau là rút dao ra là đông rồi. Đó. Đó, đây là những cái biểu hiện đấy. Đây là những cái biểu hiện của cái tôi. Đó. Rồi cũng chẳng hạn như là đường xá Việt Nam, quý vị biết rồi, đi xe đạp mà còn là rồi còn chạy không nhanh được nữa. Một hôm về đi xe phân khối lớn, đó. Xe mà mấy trăm mà phân khối, đó, nổ mà nẹt bố này chứ. Đó, đường phố đã đông đúc, đã ô nhiễm rồi. À, đã ô nhiễm là khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn rồi mà đấy còn đó. À, thì mà đó là cái gì vậy? Đây là những cái biểu hiện của cái gì? Biểu hiện của cái ta, của cái tôi. Đó, khi mà nổ máy về là quý vị biết tôi là ai không? Đó. Đây là những biểu hiện thường ngày mà chúng ta gặp của cái tôi. Và trong cái ý thức, trong cái quan điểm, cái tôi này là gì? Thượng đế. Thượng đế là một cái khái niệm cho rằng thượng đế là cái người tạo, sáng tạo ra con người và vũ trụ. Cái này là, đấy là cũng là cái thể hiện, biểu hiện của cái tôi hay là của cái ngã trong ý thức, trong quan điểm. Đó. Và mỗi tôn giáo vậy có mỗi ông thượng đế riêng. Đó. Thấy không? Và thượng đế của chúng tôi là số 1. À, thế rồi khi nhiều số 1 mà đụng nhau một cái rồi thì thế nào? À, rồi là sinh chuyện, phải không? Đó. Cho nên cái tôi á, là cái rất là nguy hiểm. Mà Đức Phật đã nhận thấy cái nguy hiểm này từ lâu rồi. À, ngay khi mà Đức Phật trước, trong và sau khi Đức Phật xuất hiện là chúng ta thấy ngay cả những cái tôn giáo ở tại Ấn Độ cổ đại đấy, cái gì cũng phàm thiên, cái gì cũng phàm thiên. Những cái khái niệm đây là biểu hiện của cái ngã hay là của cái tôi. Và Đức Phật là người chứng ngộ cho biết rằng cái tôi này chỉ là cái ảo, sản phẩm của trí óc. Và chỉ ngay là khoa học gần đây vào năm 2008, tờ báo The Guardian ở Anh Quốc, họ, những nhà khoa học sau khi họ làm thí nghiệm, họ cho biết rằng cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm trí. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa. Đức Phật đã phát hiện cái tôi chỉ là cái ảo cách đây đã lâu rồi, hơn 2500 năm. Mà khoa học mới gần đây họ mới chứng minh được cái điều đó. Bởi vậy cho nên trong cái thiền tử niệm xứ của chúng ta, Đức Phật chọn lựa cái đề mục hay là cái phạm vi đối tượng để mà quán chiếu, đó là cái thân. Đầu tiên là cái thân đó. Thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn. Đó. Hơi thở là cái đối tượng nhé. Hơi thở là cái đối tượng để cho mình chú ý. Vô mình biết này, ra mình biết này. Đó. Ghi nhận, niềm là ghi nhận. Để ý, đó. Để ý, hằng vô biết này, ra biết. Và cái đề mục thứ ba mới là quan trọng này. Cảm giác toàn thân, thở vô là thở ra. Cảm giác là toàn thân là thế nào? Là toàn thân, là thân thể của chúng ta, nó do nhiều yếu tố hợp thành. Tim này, gan này, phổi này, thần này, vân vân. Đó. Nhiều yếu tố nó kết hợp lại. Tất nhiên là có nghĩa là sao? Nghĩa là cái thân mà chúng ta chúng ta gọi đấy á, thật sự là do nhiều yếu tố kết hợp lại, nhiều yếu tố duyên lại, là duyên. Và cái gì mà duyên hợp thì sẽ có rồi sẽ có tan. Cái gì có hợp rồi thì sẽ có tan. Đó. Cho nên cái mà gọi là cái thân này á, là do nhiều yếu tố hợp lại. Và một lúc nào đó rồi thì nó sẽ tan ra. Khi hợp lại thì gọi là sinh, mà khi mà chết thì gọi là tan, là tan ra. Thấy không? Có, ta, có hợp và có tan. Đó. Như vậy là cái thân này nó không có cái gì là thường hằng hết. Cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân thở vô thở ra, để thấy rằng à, cái thân này chỉ là duyên, chỉ là duyên hợp, rồi hết duyên thì sẽ tan, là tan ra, là sẽ chết, chứ không có là còn cái ngã. Về nghĩa đen là thân xác là như vậy, nó không thật. Và ngay trong ý niệm là công cũng vậy. Mình ý niệm mình nghĩ rằng có một vị thượng đế, thì cái này cũng do nghĩ tưởng, cũng là do duyên. Mà do là do duyên thôi. Đó. Đó. Và như vậy là gì? Như vậy cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân thở vô thở ra đây, để giúp cho cái người tu thiền á, à, cái thân này chỉ là giả, nó có đó rồi nó mất đó. À, cái ý niệm mình về một cái ngã, một cái tôi thường hằng cũng chỉ là ảo. Đó. Một cái vị thượng đế cũng chỉ là ảo. Đó. Cho nên cái ý nghĩa của cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân thở vào, cảm giác toàn thân thở ra là như vậy. À, và khi và cái đề mục thứ tư gì là an tịnh thân hành. Tôi thở vào mà thở ra. An tịnh thân hành là tất nhiên cái thân của mình như vậy, thì bây giờ mình an tịnh đi, không buồn, không vui, không có bám víu nữa. Đó. Còn chúng ta quý vị biết rồi, bây giờ kinh tế Việt Nam đi lên, bây giờ là người nào cũng có, trước đây thì trong túi không có đồng cắt nào, nhưng bây giờ thì túi đã là rịnh rang rồi, đầy rồi đó. Cho nên bây giờ trước kia là chủ trương là ăn no thôi, nhưng mà bây giờ ăn ngon mặc, mặc đẹp đó. Trước kia là không giảm trang điểm đó, nhưng bây giờ có tiền rồi đi trang điểm đó. Đó, và cho nên quý vị thấy thời buổi này bây giờ cả cái mỹ viện, thẩm mỹ viện xuất hiện là nhiều lắm đó. Đó. Vì sao xuất hiện? Vì cái cầu nó nhiều cho nên là cái cung phải đáp ứng đó. Đó, thì con người là quý vị biết rồi, có những cái người đó là thích làm đẹp, mình đã đẹp rồi, cha mẹ sinh ra đã cho đã đẹp rồi, nhưng mà không bằng lòng, muốn là làm đẹp thêm đó. Và quý vị thấy đây đây, những cái này nó có liên quan đến gọi là cái tôi đó. Thì đó, khi mà cái tôi bình buồn, khi cái tôi hơi xấu, hơi nhăn, buồn đó, thì như vậy là không bằng lòng đó. Không bằng lòng là với cái thân này đó. Cho nên là nhưng mà mình, Đức Phật giúp cho mình thiền quán cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân thở vào thở ra, để cho mình biết rằng à, cái thân chỉ là ảo, giả, dạ, nó không thật đó. Mà nói như vậy là không có nghĩa rằng thôi bây giờ lần này mình đi về không cần trang điểm gì hết, cứ để mặc về ngủ dậy không thèm là rửa mặt nữa, mà không phải là như vậy nhé. Đó, nhưng mà ý nói rằng là mình đừng có đặt nặng cái thân quá, phải không? Đó, chứ mình đi ra phải lịch sự chứ, trong thời đại văn minh này mình phải lịch sự, đi đâu mình phải tương tất đó, phải không? Đó, ăn mặc gọn gàng là tươm tất. Nhưng mà cái ý ở đây là mình đừng có đặt nặng quá về cái thân đó, đừng có là sống chết là vì nó, không có tiền cũng phải đi vay tiền để đi làm đẹp đó. Thì cái này là không nên, ý là ở chỗ này. Thì cái đề mục thứ tư là an tịnh thân hành thở vào thở ra, có nghĩa là kể từ nay thôi mình đừng có cái thân nó như thế nào, thì mình cứ là như vậy đó. Bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng là Đức Phật nói liên hệ đến cái thân thì có sinh lão bệnh tử. Thấy nào, nó theo một cái quy luật không ai thoát khỏi hết. Chúng sinh thì chống lại cái quy luật này à, chúng sinh thì chống lại cái quy luật này. Khi mình còn trẻ là phấn khởi lắm, nhưng mà khi già bắt đầu có cái nếp nhăn là lo à, lo à, thấy không? Và đi thẩm mỹ viện à, để má ngăn ngừa còn cái đó à. Tất nhiên là chống lại cái quy luật à. Nhưng Đức Phật và cái người trí hiểu biết á, thì họ không chống mà họ tùy thuận theo quy còn quy luật. Đó, chúng ta phải phân biệt ở chỗ này. Cũng là sống chết nhưng mà chúng sinh thì chống lại, không chịu. Nhưng mà Đức Phật và người trí thì tùy thuận theo. Đó. Khi trẻ vẫn bình thường, khi già vẫn bình thường, khi chết cũng vẫn bình thường. Đó. Cho nên cái đề mục thứ tư an tịnh thân hành thở vào là cái thân mình nó mà nó hoạt động như thế nào thì mình cũng vẫn an tịnh tùy thuận theo. Đó, cho nên cái đề mục thứ tư ý nghĩa của nó là như vậy. Và rồi qua cái đề mục thứ hai là thọ hay là cái cảm xúc. Đây là một cái lĩnh vực cũng chi phối rất nhiều đến con người của chúng ta, mỗi người chúng ta à, sống trong cuộc sống là quý vị biết rồi à, là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Trong cuộc đời của mỗi con người, thân phận của mỗi con người, nước mắt, đầy cả nước mắt đó. Rồi và chúng ta thấy rằng đã là con người là cảm xúc đó. Cảm xúc chi phối là nhiều lắm. Một cái thí nghiệm khoa học cho thấy rằng người ta làm một cái thí nghiệm cho hai em bé mới sinh ra à, vài tháng tuổi thôi, bên trái và bên phải à. Và hàng ngày cho cái người y tá vào cho ăn dinh dưỡng là giống nhau à, đó. Nhưng cái bên trái này mà cho ăn xong thì cái cô y tá là đi ra, không thèm là nói gần gũi âu yếm gì hết. Nhưng cái em phải mà bên này cho ăn rồi thì cô y tá ở lại nói chuyện vuốt ve âu yếm. Người ta làm thí nghiệm mà. Thế rồi là ban đầu chưa có gì, nhưng một tháng, hai ba tháng thì dần dần cái em mà bên trái, cái em mà được ăn mà không được tiếp xúc thì không phát triển nổi và rồi chết. Nhưng cái em mà bên phải được ăn và được tiếp xúc nói chuyện vuốt ve thì em này ngày càng phát triển đó. Và sau thí nghiệm đó người ta nói à, con người sống cần có tình cảm đó, con người cần có tình cảm đó. Và cái chuyện tình cảm đây là một cái hoạt động không thể thiếu được của con người, và Đức Phật đã từ lâu ngài nhận thấy rồi, ngài thấy rồi. Và bởi vậy cho nên ngài dùng cái đề mục này để giúp cho chúng ta thiền quán, phân tích, tìm hiểu. Cho nên liên hệ đến cái thọ hay cảm xúc này, chúng ta thấy bốn cái đề mục: cảm giác hỷ thọ thở vô thở ra, cảm giác lạc thọ thở vô thở ra, cảm giác tâm hành thở vô thở ra, an tịnh tâm hành thở vô thở ra. Chúng ta thấy có bốn đề mục liên quan đến cảm xúc đó. Thì cái đề mục đầu tiên của thọ hay cảm xúc này là cảm giác hỷ thọ thở vô là thở ra. Hỷ là gì? Hỷ là cái niềm vui về tinh thần đó. Thì như chúng ta biết rồi, ngài thấy rằng cuộc đời này vui thì ít mà khổ thì nhiều. Cho nên ngài dùng cái đề mục vui, hỷ làm vui là cái niềm vui. Thì vui này, thở vô thở ra, mặc dầu là gia đình là đang còn là rối ren là nhiều lắm nha, đó nợ đòi rồi này kia vân vân đó, nhưng mà vui này. Bồ thở ra đó. Là Đức Phật là một cái nhà mà gọi là đại tâm lý, ngài biết cuộc đời này khổ chứ. À, và trong cái thiền quán là ngài giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc vui. Cái cảm giác đầu tiên là vui, hỷ là niềm vui đó. Vui này bố, vui này ra này đó, vui này bố này đó. Ban đầu là nó gượng gạo vì mình đang khổ mà vui sao được đó. Nhưng mà cứ kể cứ vui này bố này. Vui này ra này. Thế thì tự nhiên là gì? Mà quý vị biết rằng cái con người mình là cái hoạt động của cái vỏ não là nó theo cái thói quen, theo cái tâm lý. Mà khi mình vui mà bắt đầu là vui là gượng, nhưng mà từ từ nó vui thật. Đó. Và đây là cái phương pháp mà trong một bài kinh khác Đức Phật gọi là phương pháp thay thế cái đối tượng để làm cho tâm mình được an vui. Đó. Thay thế cái đối tượng. Đó, chẳng hạn như mà trong cuộc sống hàng ngày, trong cái tình yêu đương chẳng hạn vậy, mình thương chàng lắm, nhưng mà bỗng một hôm rồi là chàng bỏ mình đi theo người khác đó. Cho nên đau lắm. Mỗi lần nhớ hình bóng chàng là không ngủ được, khóc cả ngày lẫn đêm đó. Cho nên thôi đi vô chùa niệm Phật thấy không? Thì niệm Phật là gì? Phật là một cái hình ảnh là thân thương, bao dung, từ bi. Cho nên mình nhớ mình thấy hình ảnh Phật, tự nhiên mình quên đi những cái chuyện khác, thấy không? Cho nên tại sao mà trong Phật giáo nhiều khi khuyên vì niệm Phật cũng có lý do đấy. Niệm Phật để hình ảnh Đức Phật thay thế cái hình ảnh anh chàng sợ khăn đó. Anh chàng sợ khăn này làm mình khổ quá, nhưng mà hình ảnh Phật thì bao dung, từ bi, thấy không? Nhìn ước ngần mặt của Ngài là tự nhiên mình cảm thấy bao nhiêu cái phiền tỏa gì cũng quên hết. Đấy không? Gọi là phương pháp thấy, là thấy thế. Thì trong cái thiền này vậy, Đức Phật dùng cái cảm xúc á, Ngài giúp cho mình nuôi dưỡng cái cảm xúc tích cực. Đầu tiên là niềm vui đó. Vui thở vô, vui thở ra đó. Thấy không? Cảm giác hỷ thọ. Rồi đề mục thứ hai liên hệ đến cảm xúc là lạc thọ. Cảm giác lạc thọ thở vô, cảm giác lạc thọ là thở ra. Lạc thọ là một cái cảm xúc hân hoan, nó liên hệ đến cái thân đó, nhẹ nhàng mà thoải mái đó. Chẳng hạn như trong cuộc sống của mình là mình đau đớn nhé, mình đau nhức rồi vậy đó, đó. Thân thể thì bây giờ mình lạc vô này, lạc này, thân kinh an này đó. Mình nuôi dưỡng là cái thân vậy. Và nó giúp cho mình gì? Hẳn giúp cho cái thân của mình bớt đi cái sự đau đớn. Lạc là cái cảm xúc liên hệ đến cái thân nha. Đó. Tức nhiên là nuôi dưỡng cảm xúc. Hai đề mục đầu là nuôi dưỡng cảm xúc. Đề mục thứ ba là gì? Cảm giác tâm hành thở vào, cảm giác tâm hành là thở ra. Tại sao mà cái đề mục thứ hai là về thọ, mà tại sao cái đề mục thứ ba của thọ cảm xúc đây là liên hệ đến cái tâm? Vì cái cảm xúc là nó thuộc về tâm. Đó. Chẳng hạn như là khi mình nhìn cái bông hoa, cái bông hoa này hắn đi vào trong mắt của mình á, phải không? Rồi hắn đi vào trong cái đầu của mình á, và trong cái đầu của mình khởi lên là cái thích hay là không, hay là không thích. Đó. Như vậy rằng là cái cảm xúc là nằm trong cái tâm con của mình. Và cái cảm xúc này là nó cũng là do duyên sinh. Đó. Quý vị vui, vui là phải có lý do chứ, phải không? Mà chúng ta buồn, buồn cũng phải có lý do chứ, phải không? Đó. Như ba những cái vui buồn cảm xúc nó đều có lý do hết. Nghĩa là do duyên hợp. Mà chúng ta biết cái nguyên tắc là cái gì hợp rồi thì nó sẽ tan đã. Hợp rồi thì nó sẽ tan. Thì cái cảm xúc là cũng thế. Một cái cảm xúc buồn đó, rồi khi duyên thì tới thì buồn, nhưng mà hết duyên rồi thì nó sẽ không còn buồn nữa. Cái vui cũng là tương tự đó. Cho nên cái đề mục thứ ba, cảm giác tâm hành thở vào, cảm giác tâm hành thở ra, có nghĩa rằng Đức Phật giúp cho chúng ta thấy rằng cái cảm xúc nó cũng chỉ là giả. Nó có đó rồi nó mất đó. Quý vị thấy rằng đó, trong cuộc sống hàng ngày đó, có nhiều cái mối tình là tan vỡ, ban đầu là đau khổ lắm. Và rồi thế rồi là cái người nữ đó sau một thời gian đau khổ, nhưng mà rồi khi mà gặp một cái duyên mới là tự nhiên có cái niềm vui mới, phải không? Đó sẽ quên đi cái niềm vui cũ đó. Tương tự về cho tất cả những cái cảm xúc, nó có duyên hợp rồi thì hết duyên thì tan đó. Và cùng ngang qua đây để cùng xin chia sẻ với là toàn thể là quý vị. Tại vì đọc trên báo chí nhiều khi mình thấy tồi quá đó. Và thường liên quan đến tình cảm, đến cảm xúc. Thương nhau đó là cái quy luật của là vũ trụ. Nam nữ đến với nhau là vũ trụ. Nhưng chúng ta phải trí tuệ tí đó. Nhiều người chẳng hạn như là nam nữ thương nhau, thế rồi là sau một thời gian vì lý do nào đó người nữ xin rụt lui, nhưng người nam không chịu đó. Người nam đó ra tay hành hà, đánh đập, dạ mang, thậm chí còn giết nữa đó. Thì những cái việc làm này là không nên đó. Tại vì sao? Tại vì giả sử như mà cái cô này có chia tay mình ra đi rồi á, thì không lẽ trên trái đất này, không lẽ cái đất nước Việt Nam này không còn người con gái nào khác nữa sao? Phải không? Đó. Mà tại sao nở ra tay đó, mà xuống tay với một người chân yếu tay là tay mềm đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu đạo á, chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nó có đó rồi mất đó là giả tạm. Ngay trong cái tình cảm cũng thế đó. Nếu như mà nó hết duyên thôi thì cứ nhẹ nhàng, đường ai nấy, đường ai là nấy đi. Đừng có dùng vũ lực để mà hại người ta, không nên là như vậy đó. Thì khi mà hiểu đạo á, thì giúp cho mình có cái lý trí để mình ứng xử trong những cái tính, trong những cái là tình huống đó. Và liên hệ đến cảm xúc là chúng ta đó, phải có là trí tuệ, tránh đi những cái đau khổ đó, không còn không đáng. Rồi bây giờ cái đề mục thứ tư cuối cùng của cái đề mục lớn là cảm thọ, thì an tịnh tâm hành tôi thở vào, an tịnh tâm hành tôi thở ra đó. Thì cái an tịnh tâm hành này có nghĩa là sao? Nghĩa là những cái cảm xúc còn của mình, dù vui dù buồn như thế nào đó, thì bây giờ mình vẫn an tịnh. Vì sao mà an tịnh? Vì mình biết rồi, cái đề mục thứ ba cho mình biết rằng cảm xúc nó chỉ là tạm thời, có đó rồi mất đó. Cho nên gì, đừng có nắm giữ nữa mà hãy buông xả đi. Cho nên cái đề mục sau cùng hay là thứ tư của cái thọ cảm xúc là đó, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. Nếu như mình đã từng có những cái cảm xúc vui buồn nào đó, thôi buông nó đi đó. Vui cũng buông, buồn cũng buồn đó. Buồn vui đi nghe, buồn đi chơi đi nghe, vui đừng có vô đây nè nhé, buồn đừng có xâm nhập ta nè nghe, buồn đó. Vui buồn buông. Cho nên cái đề mục sau cùng đấy gọi là an tịnh tâm hành đó nhé. Rồi đến cái đề mục là thứ ba là tâm. Tâm là chủ thể, là nhận thức. Tâm là tâm trí đấy nha. Tâm là tâm trí. Thì cái tâm của con người của chúng ta, thì Đức Phật giúp cho chúng ta quan sát. Hằng ngày chúng ta không để ý đó. Chúng ta trong cuộc sống hằng ngày là chúng ta cứ hướng ngoài đó. Chúng ta hướng ngoài, chúng ta thương người này, chúng ta ghét người kia, chúng ta có những cái suy nghĩ hành hạ người kia, chúng ta có những cái suy nghĩ báo thù người này, vân vân và vân vân. Mà chúng ta quên nhìn lại con người của mình. Cho nên cái đề mục liên hệ đến cái tâm này, đầu tiên cảm giác tâm hành tôi thở vô, cảm giác tâm hành tôi thở ra. Thiền là phải khép mắt lại, quay vào bên trong. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta thường hay hướng ngoài, đó hướng ngoại. Thấy đẹp ham, thấy xấu chê, đó phê phán đủ thứ nha. Đó. Nhưng mà thiền, Đức Phật chỉ cho chúng ta thiền là khép mắt lại, đóng con mắt lại, đóng sáu giác quan lại, khép mắt lại. Đó. Và liên hệ đến đề tài tâm này á, cảm giác về tâm tôi thở vô, cảm giác về tâm tôi thở ra, nghĩa là sao? Liên hệ đến cái đề mục này á, là khi tâm mình khởi lên tham, mình biết tâm mình tham. Khi khởi lên sân là mình biết sân. Đó. Khi tâm nó khởi lên à thương là mình biết thương. Nghĩa trong tâm của mình nó hiền cái gì là mình ghi nhận. Đó. Mình tập nhận ra cái tâm của mình. Thấy không? Hằng ngày mình đâu để ý nó và bị nó chi phối. Nhưng bây giờ mình đóng mắt lại, khép mắt lại và mình để ý cái gì nó đang hiền khởi trong cái tâm của mình. Đó. Trong tâm của mình hiện tại gì? Ồ, mình đang nhớ thằng đó. Ồ, mình đang nhớ con đó. Ồ, à mình biết là mình phải ghi nhận nhé. À, là mình ghi nhận. Ồ, à, mẹ mình hiền đó. Ồ, mẹ dễ thương, mẹ hiền đó. Là mình phải biết trong tâm của mình đang hiền ra cái gì, là mình phải biết. Cho nên cái đề mục đầu tiên Đức Phật giúp cho mình là nhận biết cái tâm của chính mình nhé. Cảm giác về tâm thở vô, nghĩa tâm mình đang như thế nào là mình rõ biết. Đó. Đó. Rồi cái đề mục thứ hai, về tâm hân hoan thở vô, về tâm hân hoan là thở ra. Hân hoan là gì? Một cái suy nghĩ là tích cực. Hân hoan là tích cực. Đó. Không có thù đồng. Hân hoan là nó ngược lại với thù đồng, với bi quan là yếm thế. Đó. Hân hoan là nó luôn luôn là năng động, hả? Tích cực. Đó. Như vậy là cái đề mục thứ hai về cái tâm á, về tâm hân hoan thở vô, về tâm hân hoan là thở ra, là mình nuôi dưỡng một cái tâm năng động, tích cực, không có thù đồng, không có bi quan yếm thế. Đó. Thấy không? Hân hoan có nghĩa là như vậy. Cho nên quý vị biết những cái người mà tu tập trong Phật giáo á, khi mà họ tu đúng á, có người họ năng động lắm, không có tiêu cực, không có yếm thế. Đó. Và quý vị thấy các cái vị là Bồ Tát á, chỗ nào khổ lao vô, chứ không có là hân hoan là vậy. Hân hoan là năng động, tích cực, đi tới. Đó. Tinh thần Phật giáo là như vậy. Chứ quý vị là những cái người mà họ không hiểu á, họ cho rằng là Phật giáo là bi quan yểm thế. Không phải đâu. Không phải. Năng động, tích cực, vui vẻ. Thấy không? Đó là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái suy nghĩ, nuôi dưỡng cái là tánh khí, là hân hoan. Đó. Hân hoan thật vô. Đó. Rồi cái đề mục thứ ba, với tâm định tĩnh thở vô, với tâm định tĩnh thở là thở ra. Đó. Đó, định tĩnh, định là nó đứng yên. Trong kinh mô tả là giống như mình thắp một cái đèn cây đó, còn đèn sáp đó thì mình thấy gió mà thổi ra thì nó mà lay động, phải không? Là lay đây đó. Nhưng bây giờ khi hết gió rồi thì nó đứng, là đứng yên. Đó. Trong kinh mô tả rằng là định là giống như cái lửa, cái ngọn nến đứng, là đứng yên. Đó. Thì bởi vậy cho nên là định tĩnh thở vô, định tĩnh là thở ra. Mặc dầu chúng ta chưa có định nhưng mà mình giống như thôi miên nó đó, định. Đó. Hồi nãy là cảm giác tâm hàng lần lung tung, nhớ thằng này, nhớ thằng kia, nhớ người này, nhớ người kia. Đó. Nhớ đi mua hột xoàn nhé. Đó. Đó. Là đủ thứ, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ cái đề mục thứ ba này á, đừng. Thôi. Đừng có một xoàn gì đó. Đừng ai rủ đây cũng đi. Đừng. Đó, đừng đó. Mình nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng là cái đừng đó nha. Đó. Và từ từ, đầu tiên là chúng ta là khó định lắm. Và cái đấy là cái chuyện là đương nhiên. Mà quý vị nhắm mắt thử, quý vị thấy đủ thứ chuyện nó hiện ra là trong đầu á. Đấy là cái chuyện này ai cũng gặp hết. Ngay cả những cái vị thiền sư đầu tiên họ tập thiền là cũng vậy. Vì sao thưa quý vị? Vì trước đây mình chưa biết thiền là gì. Trước đây là mình đời nào mà nhắm mắt, mà khi nào cũng mở mắt cho to mà để nhìn đó. Có nhiều hột xoàng đó hàng bao nhiêu ly đó. Mở to con mắt ra đó. Là gì? Là hướng ngoại. Và quý vị biết rằng đó, tại sao buổi sáng mình là ngủ dậy thì khỏe, nhưng mà chiều ai cũng mệt đờ hết. Vì sao vậy? Vì sáu giác quan của mình là nó tiếp nhận là thông tin mà. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương. À, mặc dầu cội vô tình không biết, nhưng mà hắn đi vào hết á. Hắn vào, hắn nằm trong cái bộ óc của mình, trong bộ nhớ con của mình. À, thấy không? Đó. À, và ban đêm rồi thì nó mới, à, mà ban đêm hắn mới nhả ra. Đó. Ban ngày mình thấy cái này, thấy cái ban đêm nằm mơ, đó, thấy nó hiền ra, đó, nhả ra. Thì bởi vậy cho nên là gì? Cái định tâm á, là cái để giúp cho mình tập. Ban đầu thì ai cũng là loạn tâm hết đó. Từ từ rồi nó sẽ định. Đó, định. Đó, mình nuôi dưỡng là cái định đó. Đó, đó, lắng yên. Đó. Và quý vị biết trong Kinh Pháp Hoa đó, trong cái phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mở đầu là Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý bạch với Thế Tôn, tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có cái tên như vậy? Mở đầu là Bồ Tát Vô Tận Ý nha. Và sau khi Đức Thế Tôn là giải thích xong rồi, thì sau đó Ngài Bồ Tát Vô Tận Ý đã giác ngộ, vui mừng và dâng sâu chuỗi ngọc cho Bồ Tát Quán Thế Âm nha. Và cái nghĩa của Vô Tận Ý Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát là gì? Là cái ý đó là vô tận, nghĩa là nó không là cứ miên mang như là cái sóng biển vậy đó, như là cái sóng nước. Cứ vô tận, không có dừng nghỉ, gọi là vô tận ý. Thế nè, đây là cái ý vậy nè. Đã là con người ai cũng vậy, là cái tâm của mình luôn luôn loạn, là loạn động vọng tưởng mà mình biết đó. Nhưng mà bây giờ Đức Phật chỉ cho chúng ta bởi tâm định tĩnh thở vô, để tâm định tĩnh mà thực ra đó, mình tập định. À, định là tất nhiên là thu nhiệp lại, làm cho những cái vọng tưởng đó không còn là xuất hiện nữa. Và quý vị biết khi mình nhắm mắt lại, đủ mọi thứ hiện ra trong đầu á, cái đó chính là nghiệp chướng đấy. Nghiệp chướng trong quá khứ bây giờ nó hiện ra đấy, đấy đó. Đó. Và mình không biết nó để, thì nó sẽ chi phối mình. Nhưng bây giờ Đức Phật giúp cho mình thấy nó đó, thì ban đầu là hiện ra đủ thứ hết đó. Nhưng mà mình càng để ý nó thì nó càng gì? Là nó sẽ càng hiện. À, cho nên trong khi ngồi thiền á, thầy thường hay dặn các Phật tử á, khi mình ngồi thiền mà mình thấy nó đủ thứ hiện ra, mình đừng có sợ. Mình nói còn chi nữa không? Hiện ra hết cho ta coi. Đó. À, còn gì nữa không? Hiện ra nữa đi. Đó. Thế rồi hẳn mắc cỡ. Hắn mắc cỡ là nó không hiền nữa. Phải không? Nhưng mà mình càng nể nó là nó càng hiền đó. Cho nên là bởi vậy, cho nên là đấy là cái sáng tạo của từng người. Miệng làm sao để cho tâm mình được định, định tĩnh thế này đó. Thì trong khi mình học một cái pháp môn nào, một cái kỹ thuật nào đó, mỗi người chúng ta phải nên có cái sáng tạo. Đó, sáng tạo để cho nó thành tựu nhé. Đó. Thì với tâm định tĩnh thở vô, với tâm định tĩnh thở ra, thì từ từ, một ngày, hai ngày, ba ngày, mà Đức Phật nói ai mà tu tập cái pháp môn thiền này á, chậm lắm là 7 năm, không thì 6 năm, và cứ giảm lần cho đến 7 ngày đó. Cho nên là quý vị thấy rằng là Đức Phật Thích Ca là nói rõ lắm, nói rõ có thời gian đó. Ai mà quyết tâm á, thì ngay trong đời này là thành tựu mà, phải không? Đó. Rồi cái đề mục cuối của cái tâm á là gì? Về tâm giải thoát thở vô, về tâm giải thoát là thở ra. Giải thoát này là gì? giải thoát này là không còn bị trói buộc bởi những cái suy nghĩ, cảm xúc, hình ảnh nó hiện ra trong đầu mình, không còn bị nó trói buộc nữa. Khi mà nó đã vắng lặng rồi, khi tâm mình mà đã vắng lặng rồi, thì cái giây phút kế tiếp đó là giải thoát, không còn bị nó trói buộc nữa. Đó, và giải thoát thở vô, giải thoát nó thở ra. Thì khi chúng ta tập như vậy, tập thiền như vậy, với những cái thiền quán suy tư như vậy á, thì chuyện gì là sẽ xảy ra? Sẽ giúp cho trong não bộ chúng ta tạo ra một cái thói quen mới, đó là buông xả. Buông xả, thấy nè, đó. Trong cái thiền mà chúng ta, cho nên trong thiền là cái vị mình đang tập những cái thói quen mới. Và trong cái thói quen mới này nó có cái là buông xả. Về tâm giải thoát thở vào, tâm giải thoát là thở ra, đó là buông xả. Đó, hình ảnh đẹp cũng buông xả, xấu cũng buông xả, suy nghĩ thiện buông xả, suy nghĩ ác buông xả. Đó, tất cả những cái hình ảnh, cảm xúc, suy nghĩ trong đầu buông mà buông xả. Và trở thành một thói quen mới. Và rồi là chúng ta qua một cái là đề mục mà sau cùng là pháp. Đấy nè, pháp là gì? Pháp đây là chỉ cho những cái sự vật hiện tượng, và pháp đây là đối tượng của cái tâm. Đó, chẳng hạn như là đối tượng của cái tâm, mắt mình nhìn cái chuông thì cái chuông là đối tượng của cái tâm. Đấy nè. Rồi chẳng hạn như mình nhắm mắt lại, hình bóng mẹ hiền mình xuất hiện thì cái này cũng là đối tượng của tâm. Đấy nè. Như vậy đối tượng pháp là cái đối tượng của tâm bên ngoài và bên trong nhé. Đó, pháp là những sự vật hiện tượng ở bên ngoài hay là bên trong nội tâm, là đối tượng của cái tâm. Chẳng hạn như là quý vị ngồi về, quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra mẹ của mình không? Quý vị có thể hình dung ra không? Có phải không? Thì hình bóng của mẹ mình đó là pháp. Đó. Rồi bây giờ tất cả quý vị nhìn thầy, có thể ông thầy này không? Có phải không? Thì ông thầy này cũng là pháp. Thế nào? Như vậy là pháp là gì? Pháp là đối tượng của cái tâm của quý vị. Thế nào? Rồi. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cách thiền quán là phân tích, tìm hiểu cái đối tượng. Đề mục nhỏ thứ nhất, quán vô thường, thở vô, thở ra. Nghĩa là quán cái đối tượng đó là vô thường, có nghĩa là thay đổi nhé. Đó. Và như vậy là cái đối tượng đó, quý vị thấy có cái gì mà không thay đổi không? Tất cả là thay đổi hết nhé. Đối tượng đó dù bên ngoài hay bên trong đều thay đổi. Rồi quán ly tham. Ly tham là mình không có tham đắm nữa, vì nó thay đổi mà, phải không? Đó, cái kim cương đó mặc dù hằng giàu nó quý, nhưng rồi hằng mình đâu có làm chủ nó mãi mãi, phải không? Rồi là buông xả. Rồi quán gì? Ly tham, quán đoạn diệt. Đoạn diệt là tất nhiên là mình gì? Là mình dùng ý chí để mà mình loại trừ nó. Đó, ly tham á, mà chẳng hạn như là mình thương ai đó, mình nói là ly tham, nhưng mà cứ nhớ nói ly tham còn cứ nhớ. Thì bây giờ đoán mà đoạn diệt dùng ý chí để mà từ bỏ cái đối tượng đó nhé. Và sau cùng là quán gì? Quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra. Từ bỏ là cái đối tượng đó, là pháp đó nhé. Đó. Như vậy là qua cái phân tích về tứ niệm xứ, như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta bốn cái phạm trù: thân, thọ, tông và pháp. Và tương ứng về chúng ta có mỗi phạm trù về nó có bốn cái đề mục để mà thiền quán. Và khi để ý chúng ta thấy những cái đề mục đó sau cùng là để buông xả. Buông xả cái thân, rồi là buông xả cái thọ, cái tông cũng là buông xả, cái pháp cũng để buông xả. Và trong cái bài kinh này Đức Phật nói tiếp, ai mà tu tập là thiền, niệm hơi thở, vô hơi thở ra qua 16 đề mục đó giúp cho tăng trưởng về tứ niệm xứ. Và rồi tứ niệm xứ này mà tu tập nó sẽ giúp cho là bảy giác chi. Bảy giác chi là gồm có niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Đó, thì bảy giác chi là bảy chi phần đưa đến là giác ngộ. Và rồi bảy giác ngộ này nó sẽ đưa cho hành giả tới cái đích gọi là minh giải thoát. Là giải thoát với trí, là trí tuệ. Đó. Như vậy là qua cái bài chia sẻ hôm nay là chúng ta thấy rằng lời dạy di chúc để lại của Đức Phật về tứ niệm xứ và như được chúng tôi chia sẻ là vừa rồi. Và cái thiền tứ niệm xứ này chúng ta thể gắn liền với cuộc đời của Phật Thích Ca. Khi mà Ngài ngồi thiền 7 ngày đêm dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài chứng ngộ. Và thế rồi trong suốt 45 năm đi thuyết giảng cũng thế. Thường cuối mỗi bài pháp, Ngài thường khuyên các đệ tử, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trong bãi Tha Ma, và hãy hành thiền chớ hối tiếc về sau. Và rồi hôm nay là trước khi là từ giả vĩnh biệt, Ngài cũng để lại di chúc là hãy thiền tứ niệm xứ. Và ai mà hành trì pháp môn này thì đó là tối thượng trong hàng đệ tử của Ngài. Rồi thầy xin dừng lại đây và mong tất cả chúng ta nghiêm túc hành trì pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.